Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Phạm Thiên Văn ở Đại học Lạc Hồng, Việt Nam hỏi, có phải hiện nay nhiều người Việt Nam bị bụng bự, bụng bia nhiều hơn so với người miền Nam trước năm 1975 là do tiêu thụ đồ ăn Trung Quốc có chứa nhiều chất độc hại phải không ạ? Xin cảm ơn.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi của một sinh viên đại học về bụng bia. Và tôi xin nói trước là tôi xin trả lời về cái vấn đề bụng bia. Và tôi xin miễn trả lời cái phần về đồ ăn Trung Quốc mà vì tôi không có những cái dự kiến về cái vấn đề này. Thì nói về bụng bia, từ tiếng Anh người ta cũng gọi một cái từ tương tự gọi là beer belly. Belly là cái bụng, bia là cái bia của chúng ta. Thì là do cái mỡ tích tụ ở bụng làm cho nó cái bụng nó lớn ra. Thì chính xác hơn, chúng ta có thể dùng cái từ tiếng Anh thì người ta gọi là abdominal obesity, có nghĩa là béo phì ở vùng bụng, hay là béo phì nội tạng, là visceral obesity. Thì visceral có nghĩa là những cái nội tạng ở trong bụng. Bụng bia thường đi cùng với lại một cái nhóm yếu tố cơ nguy khác của đời sống hiện nay, làm cho cơ nguy bị bệnh tim mạch, bệnh tai biến mạch máu não và bệnh tiểu đường càng lúc càng cao ở trong dân chúng, ngay ở Mỹ và cùng một số nước khác. Và cái hội chứng đó gọi là hội chứng chuyển hóa, và từ tiếng Anh gọi là metabolic syndrome. Metabolic là chuyển hóa và syndrome là hội chứng. Thì hội chứng này nó có thể trở thành một cái nguy cơ mà gây ra bệnh tim mạch, nó có thể trở thành số 1 trong tương lai, thay thế cái vị trí của cái thuốc lá hiện nay. Hiện nay cái thuốc lá là cái nguy cơ gây ra cái bệnh tim mạch số 1. Để đi thẳng vào vấn đề là cái biện pháp chính là chúng ta phải thay đổi cái nếp sống. Phần chính là cái cách ăn uống ít lại và vận động cơ thể nhiều hơn. Và sau đây chúng ta sẽ đi vào chi tiết hơn. Thứ nhất là nói về cái hội chứng chuyển hóa. Thì cái hội chứng chuyển hóa nó gồm những cái yếu tố sau đây. Thứ nhất là cái người bệnh, khi mà bệnh nhân đi khám bệnh người ta đo cân nặng bề cao, và bây giờ người ta cũng đo luôn cái vòng bụng của cái người đó. Chúng ta nên nhớ không phải là cái vùng dưới bụng mà ở cái thắt lưng mà nó còn cao hơn ngang rốn. Và cái bụng quá lớn nó do mập, hay là chúng ta nói là bụng phề đó. Và cái người đó, cho dễ hiểu thì mình, ở bên Mỹ này người ta so sánh cái dạng của cái cơ thể người đó là giống như một cái trái táo, trái apple. Thay vì những cái người mà phụ nữ họ đẩy đà nhưng mà cái mỡ họ nằm ở phía đùi, phía mông, thì những cái người đó người ta so sánh họ giống cái hình trái lê. Thứ nhì nữa là thử máu những cái người đó thì cái triglyceride là một cái loại máu ở trong mỡ ở trong máu họ quá cao, hoặc là nếu không cao là vì những cái người đó họ đang cần uống thuốc để hạ cái triglyceride nó xuống. Thứ ba là những cái người này trong máu của họ cái chất cholesterol mà chúng ta gọi là cholesterol tốt, là good cholesterol, là những cái cholesterol mà nó có cái density cao, high density lipoprotein, là những cái lipoprotein nó có những cái density cao và gọi là good cholesterol. Thì đối với những cái người này, cholesterol loại này nó thấp hơn là bình thường. Điểm thứ tư là họ có áp huyết cao, hoặc là sợ gì họ đang uống thuốc để mà cái giữ áp huyết nó đang ở mức bình thường. Và yếu tố thứ năm là cái đường máu, đường ở trong máu, blood sugar của họ lúc họ chưa ăn sáng, lúc họ còn nhìn đói thì nó cũng có quá cao. Thì nói chung cái bệnh béo phì ở bụng xảy ra lúc mà lượng calorie mà cái cơ thể của chúng ta nó nhận vào, nó hấp thụ vào, nó nhiều hơn cái lượng calorie được chúng ta dùng trong những cái hoạt động khác nhau. Thì trong cái xã hội Tây Phương thì các sinh hoạt cần đến thể lực càng ngày thì càng giảm đi. Chúng ta ai cũng biết là ở bên xã hội Tây Phương thì di chuyển bằng xe cộ, đi lên xuống thì cũng đi thang máy. Và ngay ở trong các siêu thị, phi trường thì chúng ta cũng nhiều khi cũng cần đi bộ vì có những cái máy cuốn đi. Hay là ở nhà thì máy giặt, máy rửa chén, hầu như là chúng ta không có làm gì hết. Những cái nhu cầu của cơ thể như là toát mồ hôi lúc chúng ta ra trời nóng, hay là lúc trời lạnh cái cơ thể chúng ta nó rung, những cái bắp thịt nó co mà nó rung là cũng để phát nhiệt lúc trời lạnh. Thì những cái chuyện đó chúng ta cũng không dùng đến là vì có điều hòa không khí, cái nhiệt độ nó cứ giữ như vậy suốt ngày giống nhau. Và một cái cuộc sống gắn liền với lại cái màn truyền hình, màn máy tính hay là điện thoại di động làm giảm cái nhu cầu di chuyển cũng như là cơ hội để di chuyển. Chúng ta cứ ngồi một chỗ mà có thể kiểm soát mọi thứ chuyện. và do đó cái lượng calori được dùng càng ngày càng ít, trừ trường hợp chúng ta chủ động tập thể thao, vận động đều đặn. Thì trong cái xã hội Tây Phương, các sinh hoạt cần đến thể lực nó càng giảm đi đó đó. Thì các xã hội, các nước đang phát triển, nó cũng ở vào cái hoàn cảnh tương tự như vậy. Và cái người dân cũng là dư thừa calori trong cái cơ thể mình, với càng ngày càng phổ biến xe gắn máy, không xe gắn máy thì xe hơi, máy điều hòa không khí, TV và nhu cầu ngồi trước màn hình. Thì đối với những nơi đô thị hóa cao thì con người gần như là bị nhốt trong nhà, nhất là những trẻ em không có được phép ra ngoài chạy nhảy thong thả như hồi trước đây, không được leo trèo. Một phần là vì phải bận rộn học hành, càng ngày cái sự học hành càng cạnh tranh cao, và những cái đứa nhỏ ít khi được cho cái thời gian nó tự muốn làm gì thì làm, chơi gì thì chơi. Và một phần là vì an ninh chung quanh càng ngày càng bị đe dọa ở những nơi đông đúc, không những ở những cái đô thị ở Việt Nam mà ngay ở bên Mỹ, những cái một số khu đô thị thì trẻ con nó không có được ra đường vì sẽ là không có an toàn. Thì ngoài ra, ý thức về cái người dân về cái đe dọa sức khỏe nói trên còn mới mẻ trong những cái nước mới phát triển và chưa ăn sâu vào ý thức quần chúng như ở những cái nước Tây Phương. Cơ thể của cái người dân nước nghèo, trước đây là nghèo, thì từng thích ứng với một cái cuộc sống nghèo là nó tiêu thụ calori nhiều, vận động bắp cơ nhiều để sinh tồn. Và cái nguồn calori trong quá khứ gần đây thì nó cái thực phẩm tương đối cũng thấp. Do đó cái cơ thể của những cái người ở trong những cái nước đang phát triển hay là đã mới phát triển, nó đã tập thích ứng với một cái cách hoạt động hữu hiệu hơn và nó dè sẹn hơn trong vấn đề nó dùng những cái calori đó. Cho nên đến lúc mà đột ngột đổi qua cái nếp sống đô thị hóa kiểu Tây Phương thì sự dè sẹn này lại trở lên có hại. Và cái cơ thể thì nó tiếp tục tiết kiệm và dưới hình thức biến các cái calori dư thừa nó thành những cái lớp mỡ ở trong cái cơ thể, và do đó cái cơ thể của họ lại càng có khuynh hướng mập hơn là những cái nơi khác. Bây giờ nói về một cái khía cạnh về thức ăn, thì có những cái yếu tố nào mà nó làm dễ mập phì ở bụng hơn? Thì thứ nhất là cái lượng fructose là tiếng Anh, tiếng Pháp thì tôi gọi là fructose, là một cái loại đường đơn giản monosaccharide, nó trích từ mía, củ cải, đường và bắp, và nó hiện diện đương nhiên ở trong trái cây. Trong fructose có nghĩa là đường trái cây. Thì có một cái loại đường gọi là corn syrup mà người ta gọi là high fructose corn syrup, có nghĩa là cái loại siro đường nó chứa một từ bắp mà nó chỉ chứa một cái tỷ lệ fructose cao. Và nó được dùng chế biến ở trong cái thực phẩm để làm cho nó ngọt, cho nó ăn ngon hơn. Thì fructose trong những cái so với glucose hay là những cái đường khác thì nó là cái đường ngọt nhất. Nó ngọt đến gấp đôi so với đường mía là cái sucrose. Thì sucrose từ nó là một cái disaccharide mà nó kết hợp fructose và glucose. Nhưng mà từ nó fructose thì nó ngọt gấp đôi cái đường ở trong đường mía. Thì ngoài ra thì dùng nhiều fructose có thể làm cho cái cholesterol xấu tăng lên. Cholesterol xấu, tạm gọi là xấu, thì gọi là low density lipoprotein, là nó là cái cholesterol mang trong những cái phân tử đó thì nó tăng lên. Và cái mỡ triglyceride nó cũng tăng và huyết áp lên cao. Và cái bệnh gout là cái bệnh phong thấp, có nhiều vì người bệnh có nhiều acid uric ở trong máu thì cái cơ nguy của cái bệnh gout, bệnh gout nó cũng tăng. Và một cái chứng gọi là insulin resistance, có nghĩa là cái tế bào họ không có đáp ứng với insulin nên không có tiêu thụ được đường như là bình thường, thì cái insulin resistance là đề kháng cũng tăng theo, và do đó thì cái cơ nguy bị tiểu đường cũng tăng. Những cái chất mà thức ăn được chế biến, nhất là những cái thực phẩm ăn nhanh như là hamburger, nước ngọt soda, hay là như là Coca-Cola hay là Pepsi, nước trái cây mà đã chế biến rồi, người ta có bỏ thêm đường vô để cho nó ngọt thêm. Thì những cái thứ đó có thể chứa nhiều high fructose corn syrup, và đây là thêm một cái lý do không có nên ăn uống quá nhiều các cái thức ăn đó. Và chúng ta cũng nên để ý là mặc dù trái cây tươi thì nó cũng là chứa cái chất đường trái cây là fructose. Thì trái cây tươi từ nó là một cái thức ăn tốt vì có nhiều vitamin, nó có sợi xơ và có những cái chất antioxidant. Tức nghĩa là những cái chất mà nó chống oxy hóa, nó giữ gìn sức khỏe của các tế bào. Thì ăn trái cây nó là một cái điều tốt, nhưng mà chúng ta cũng như mọi tình huống khác là đừng có ăn nó thái quá. Vì ở trong trái cây nó cũng chứa calorie đáng kể. Ví dụ như ăn một cái trái chuối thì trong đó có chừng 100 kilocalorie, 100 calorie. Và cần cẩn thận, nếu mà những cái người muốn giảm cân thật sự thì đừng có ăn chuối hay là ăn những cái trái cây mà nó có calorie nhiều quá, hay là ăn dưa hấu, thì trong những cái trái cây đó nó cũng có calorie đáng kể, và cũng có thể nếu dùng nhiều quá cũng có thể được biến đổi thành ra là mỡ trong cơ thể và làm chúng ta mập thêm. Bây giờ một cái yếu tố nói là tại sao gọi là cái bụng bia, thì chúng ta bàn đến những cái chất uống, nước uống mà có ancol dùng tại Việt Nam. Và những cái món này thì càng ngày cái tiêu thụ nó càng tăng nhanh. Những cái người uống bia nhiều dễ bị bụng bự là có những cái lý do sau đây. Bởi vậy bên Mỹ thì người ta cũng gọi là beer belly hay là pot belly. Thứ nhất là cái rượu hay là bia nó chứa nhiều năng lượng từ cái ancol. Ví dụ như một cái chai hay là một cái ly rượu bia thì nó là 12 ounce. 12 ounce và trong đó nó chứa chừng trên dưới tùy theo loại nó chứa 150 calorie. Thế nếu mà uống vài lon cứ đều đều như vậy một ngày là đã có một cái lượng calorie nó tích lũy đáng thể ở trong cái cơ thể. Thì rượu hay là bia nó chứa cái ancol là ethanol. Và trung bình trong cái bia thì có từ 4 tới 5% là cái thể tích của nó là ethanol, từ ra những cái bia nó mạnh hơn. Và nó được cái gan nó đốt cái alcohol đó để biến thành năng lượng, và thay vì đốt những cái chất mỡ, do đó cái tác dụng của nó là để dành mỡ ở trong cái cơ thể. Và cái khuynh hướng này nó làm cho cái cơ thể nó để dành mỡ nhiều hơn ở trong cái nội tạng, và nghĩa là chứa ở trong cái xoang bụng. Một điểm thứ nhì là cái năng lượng dư thừa được tồn trữ ở dưới dạng mỡ. Do cái hệ thống nội tiết khác nhau, thì phụ nữ thì có cái khuynh hướng là trữ cái mỡ dư ở dưới da, ví dụ ở đùi, ở tay hay là dưới da bụng. Bởi vậy chúng ta có nhắc đến cái chuyện hồi nãy là nói những cái người đó cái hình như nó giống như người trai lê. Còn đàn ông thì khác, do cái hormone ở cái đàn ông thì khác. Có cái lớp mỡ ở dưới da họ ít, và cái mỡ nếu mà nó tồn trữ thì nó khuynh hướng được tồn trữ ở trong xoang bụng và nó bám vào những cái nội tạng như là gan hay là màng treo ruột, là cái mesentery. Thì cái loại mỡ này tại vì nó nằm gần cái gan, và trong cái gan thì nó có cái hệ thống tĩnh mạch, nó gọi là tĩnh mạch cửa, portal venous system. Nó đi thu hút những cái loại mỡ này ở trong cái nội tạng đó, và nó đi xâm nhập vào gan. Và do đó thì có một cái cơ nguy là cái gan nó sẽ ứ đọng mỡ, gọi là fatty liver disease. Cái mỡ nó đọng ở trong gan quá nhiều. Thì lúc uống rượu và đa số những cái người uống rượu đều là nhậu, và cái rượu, cái khẩu vị họ được kích thích, họ ăn ngon miệng, và thường thường những cái món nhậu là những cái món có nhiều calorie và nó mặn nữa. Thì mặn có nghĩa là nhiều muối natri đó, thì họ làm cho họ càng ngon miệng. Giống như ở bên Mỹ này thì người ta ăn nhậu uống bia, thì người ta ăn pizza là một cái món nhiều calorie, có bột nhiều, có mỡ nhiều, hay là gà chiên cũng chiên với bột nó có mỡ nhiều, và hay là khoai chiên. Ở cái người già nam mà cũng như nữ thì những cái hormone đó nó giảm đi nhiều, và do vậy cái mỡ nó có khuynh hướng tụ lại ở cái khúc giữa cơ thể, ở những cái phụ nữ mà sau khi tắc kinh, những cái phụ nữ khá lớn tuổi cũng gần giống như là đàn ông. Thì đồng thời cái nhu cầu calorie cũng giảm đi ở người già, vì người ta ít hoạt động, vì cái tính cường cơ, cái tone của những cái cơ, những cái bắp thịt, cái vách bụng của họ cũng giảm đi, nó yếu đi. Làm cái bụng có cái khuynh hướng nó phình ra, nó xề ra, nó to hơn. Và cái chúng ta xài cái từ phệ, ông già bụng phệ là ở những cái người được cung cấp quá nhiều calorie từ rượu hay những cái thức ăn có quá nhiều chất béo bổ. Thì ở Mỹ thì những cái khảo cứu cho thấy là nếu mà cái bụng phề nó to quá 35 inch, 35 inch là chừng 89 cm, 89 cm ở người đàn bà. Ở người đàn bà nếu mà lớn hơn là 35 inch, 89 cm là chừng 9 tấc. Và trên 40 inch, chừng là 101 cm, cho dễ nhớ, có nghĩa là người đàn ông nếu mà trên 1 mét, cái vòng chu vi ở cái bụng ở người đàn ông, thì cái điều đó làm cho tăng cái cơ nguy bệnh tim mạch và cái hội chứng chuyển hóa mà chúng ta mô tả ở trên. Và mỡ nhiều ở bên xoang bụng, chúng ta lặp lại ở đây thì là những cái người bụng to như vậy thì họ cũng có cái risk là cái gan họ sẽ bị nhiễm mỡ. Bình thường thì cái gan nó cũng có một chút mỡ thôi, nhưng mà trong những cái bệnh này gọi là fatty liver disease hay là hepatic steatosis, hai cái từ giống nhau, thì cái gan của nó đến 5-10% cái cân nặng của cái gan là do mỡ mà ra, thì cái mỡ đó nó sẽ làm hư hại cái gan. Thì nó tóm lại cái bụng bia phần chính là do cái cơ thể quá nhiều calorie dư và tích trữ cái năng lượng dư này dưới hình thức mỡ, với những cái yếu tố ví dụ như calorie ở đâu tới, calorie từ rượu thì nó làm cho cái bụng mỡ nhiều hơn, hay là cái người giới tính nam thì bị nhiều hơn. Thì những cái yếu tố đó làm cho mỡ tích tụ trong bụng và bao quanh cái nội tạng. Thì biện pháp chính, và chúng ta đã nói ngay từ lúc đầu, là vận động cơ thể, thể dục thể thao, ăn uống vừa đủ và thức ăn tươi, lành mạnh và quân bình, có nghĩa là không có quá nhiều dầu mỡ và trong cái thức ăn cũng không có quá nhiều chất đường, những cái các carbohydrate, tinh bột, và tránh xài những cái chất làm đồ ngọt như là corn syrup, là cái siro mà được chất ngọt mà lấy ở trong bắp mà có chứa nhiều fructose. Và nếu uống rượu bia thì cần phải uống giới hạn lại, và để ý là nếu có thể được thì thường thường nếu mình ăn trước rồi mình nhậu sau thì cho cái phần lai dai ăn ở sau nó bớt lại, để cái tránh cái phần mà chúng ta ăn những cái ăn vặt quá nhiều trong ăn trong lai dai lúc trong nhậu bia. Thì cuối cùng nói về trách nhiệm của cái người bán thức ăn ở trong cái việc gây bệnh mập nơi người tiêu thụ, thì ở Mỹ thì cũng có rất nhiều áp lực ở trên giới sản xuất thức ăn nhanh là fast food. Và cái giới fast food giống như McDonald's hay là những cái hãng french fries này, họ cũng đã lãnh trách nhiệm trong một số biện pháp bắt buộc, như là ghi rõ cái lượng calorie và thành phần đường ở trên mỗi cái phần ăn, phần mỡ ở trong đó có bao nhiêu cholesterol. Và họ cũng tìm cách ngưng dùng những cái mỡ mà không có tốt cho cái sức khỏe, như là cái loại trans fat, hay là có những cái cố gắng để giới hạn những cái ly nước ngọt bán một lúc, một cái ly Coca hay là cái ly Pepsi quá lớn là có quá nhiều đường để cho người ta xài nhiều quá, hay từ xài cái dùng super size hay là người ta dùng siêu cái cỡ ly thường. Thì tuy nhiên cái trách nhiệm theo như cái luật ở bên Mỹ thì vẫn ở trong tay người tiêu thụ, là cái người tiêu thụ phải tự chế và quyết định món ăn, thức uống của mình một cách thông minh và hiểu biết những cái thông tin mà mình có thể có được. Thì ví dụ như cách đây mấy năm, có vài thiếu niên, vài cô con gái người Mỹ đã kiện cái công ty McDonald's vì đã làm cho họ mập, và nói và không có tiết lộ những cái tin tức về những cái thức ăn ở bán trong tiệm. Nhưng mà cái đơn kiện này nó bị tòa án từ chối, không xét xử vì họ cho là không có cơ sở. Và thêm nữa thì để tránh những cái vấn đề mà người ta gọi là những cái vụ kiện tụng vớ vẩn này á, thì các nhà làm luật ở trong 20 tiểu bang Mỹ đã quyết định là cấm, không cho người tiêu thụ đi đến những cái vụ kiện mà tương tự như vậy nữa, để kiện những cái công ty thức ăn nhanh. Và có khuynh hướng là có thể một số tiểu bang khác cũng đi theo đường này để là bảo vệ cái quyền mà tự do buôn bán. Thì tóm lại, khác với cái trường hợp của các hãng sản xuất thuốc lá bị kiện tụng và trừng phạt nặng nề cách đây mấy năm và hiện nay vẫn còn vì các hậu quả của thuốc lá, thì cho đến nay ở Mỹ thì cái trách nhiệm muốn ăn hay không ăn vẫn nằm trong tay người ăn, và cái người mà tiêu thụ cần phải cảnh giác và cần đi tìm hiểu một cách thông minh về những cái yếu tố trong những cái thức ăn mà mình dùng. Và tôi xin chúc quý vị thính giả may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục hỏi đáp y học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.